Chị ai đã anh chị đã có một cái cung trạng thái nghỉ ngơi khi vận động chưa ta? Giống như bơi á, tại sao chúng ta bơi được lâu là bởi vì chúng ta đưa về trạng thái nghỉ ngơi khi vận động. Các anh chị đã nghe cái khái niệm nghỉ ngơi khi vận động chưa? Mình rất là thoải mái khi vận động, nghỉ ngơi khi vận động. Thì lúc mà cái trạng thái mà nghỉ ngơi thoải mái đó đó, an vui đó đó, tâm nó rất là bình thản, nó chỉ biết mình đang làm thôi đó, thì số lượng làm của chúng ta cái nó khá lắm. Nên trong động vọng động của chúng ta có lan truyền với nhau á, làm cái gì thì phải làm hàng ngàn cái, ngàn lần. Hướng phấn đấu của chúng ta làm thì làm hàng hàng ngàn lần. Hàng ngàn lần thì cái độ thuần thục của nó mới cao, và chúng ta tập luyện như vậy nó mới phát huy được tối đa cái thể chất của mình. Còn nếu không vượt qua được những giới hạn hàng ngàn lần khi làm thì bản thân mình dung túng cái thân này, trừ khi bệnh lý xảy ra. Còn nếu cơ thể bình thường thì các anh chị phải làm sao tập cái gì cũng hàng ngàn lần. Ngay cả như thế này nè các anh chị thử ra. Các anh chị đưa về trạng thái nội tâm rất là thoải mái, nâng cơ nâng vai lên rất là thoải mái để quay như thế này. Các anh chị có thể quay được hàng ngàn lần không? Thoải mái quay hàng ngàn lần, một hai nè, ba nè, bốn nè, các anh chị quay thử hàng ngàn lần không? Các anh chị quay vô 500, quay ra 500. Có sức khỏe mới làm được hả? Không, các anh chị phải có sức khỏe tinh thần mới làm được thì toàn chấp nhận. Nhưng các anh chị nói có sức khỏe không thì toàn không chịu. Tại vì sức khỏe của con người có sức khỏe tinh thần, sức khỏe xã hội nữa. Nếu các anh chị nè, các anh chị cùng một lúc có khoảng cỡ vài ngàn người cùng một lúc làm với chúng ta, cùng một lúc cộng với sức khỏe tinh thần của chúng ta tốt, thì theo các anh chị sức khỏe thể chất nó thay đổi không? Các anh chị hôm ngày các anh chị có biết sức khỏe xã hội của chúng ta là con các con á, con squat á, hàng ngàn người, hàng vạn người squat hôm ngày, có phải là nó giúp sức khỏe xã hội chúng ta tăng trưởng không? Thì nương tựa với nhau á chúng ta làm được, chứ ngày xưa làm gì được, mấy 50 cái 100 cái là chúng ta mỏi rồi đó. Các anh chị nè, các anh chị thoải mái nè, các anh chị thoải mái khi vận động nè, các anh chị tìm được khoảng nghỉ trong vận động nè. Đó, các anh chị quay như thế này nè, thử thoải mái buông đó, buông cái thân mình đi đó, các anh chị làm thử được không? Để trong cái trong môi trường mình cũng vậy nè, lâu lâu cái toàn kêu mọi người làm gì nè, 1.000 lần, 500 cái ngược lại vuốt đầu gì thôi nè, các anh chị thử lấy tay mình vuốt đầu 1.000 lần, gương mặt chúng ta tuôn mồ hôi ra liền đó. Cái này là một trong những cái pháp môn mà người ta tập luyện để sức khỏe. Các anh chị vuốt gì nè 1.000 lần, cái tay các anh chị nâng cơ nâng vai lên, các anh chị vuốt cái đầu lên, các anh chị rất là thoải mái khi làm. 10 đầu ngón tay nè nó chạm lên da đó, các anh chị tập. Đó, 1.000 lần, các anh chị quay cái cổ hay gì đó, quay quay ngược, quay xuôi, quay tới hàng ngàn lần, quay cái gót chân thì làm gì cũng tập hàng ngàn lần, thì các anh chị mới hiểu được, vượt qua được cái giới hạn về cái thân, thì từ đó toàn mới định nghĩa chúng ta không dung túng cho thân. Nên nói về sức khỏe, các anh chị nói sức khỏe thể chất tôi làm không được nó, nhưng không, sức khỏe tinh thần và sức khỏe xã hội có vấn đề mới ảnh hưởng đến sức khỏe thể chất. Nếu các anh chị squat không được 1.000 cái bởi vì do thể chất bình thường nhưng làm không được, thì các anh chị biết sức khỏe tinh thần và xã hội có vấn đề, thì các anh chị kiếm đồng đội hàng ngàn, 50 70 người cùng với các anh chị làm, thì các anh chị làm được không? Các anh chị theo các anh chị nếu có 50 70 người đồng hành làm với các anh chị squat thì các anh chị làm được không? Được. Vậy thì vấn đề nằm ở chúng ta thiếu sức khỏe tinh thần và sức khỏe xã hội, nên nó dẫn đến sức khỏe thể chất không có dung túng cho thân. Các anh chị nhớ, khi làm cái gì mà bản thân mình làm không được hàng ngàn cái thì đồng nghĩa với việc là chúng ta dung túng cho thân của chúng ta. Các anh chị ghi lại giúp đỡ toàn cái. Các anh chị ghi giúp toàn. Các anh chị ghi câu đó giúp toàn. Nè, vấn đề nè, chúng ta vừa xác định chúng ta tập thể dục nè, chúng ta đang ứng dụng sự an vui trong học tập ngang, trong tập thể dục ngang, vận động ngang. Sự an vui trong vận động nè. Vậy thì khi chúng ta thấy chúng ta bình thường, không có bị chấn thương, không có bị bệnh gì hết, mà chúng ta tập vận động nó có vấn đề, thì đồng nghĩa với việc sức khỏe tinh thần và sức khỏe xã hội chúng ta có vấn đề, là ưu tiên giải quyết nó trước, phàn hảo vội nói thân mình yếu. Vậy thì chúng ta kiếm một con người có sức khỏe tinh thần tốt về vận động đó, cộng với họ đồng hành cùng chúng ta nữa, thì có sức khỏe xã hội không? Các anh chị, ví dụ như chúng ta mới chạy có khoảng cây 2 cây số là mệt, mà trong khi đó thân này không có bệnh lý không gì hết, thì chúng ta kiếm một người chạy 42 cây số có sức khỏe tinh thần rất tốt, họ rất là thoải mái, an vui, tự tin khi họ gõ hình, gõ khái niệm hết, họ nói chúng ta, sau đó họ đồng hành chúng ta theo các anh chị chạy được 5 cây số không? Theo các anh chị, khả năng chúng ta chạy được 5 cây số không? Các anh chị, khả năng chạy được 5 cây số không? Các anh chị. Vậy thì sức khỏe tinh thần và sức khỏe xã hội giải quyết, thì vấn đề sức khỏe thể chất các anh chị giải quyết rất nhanh. Bởi vì mình không có thấy cái người làm được cái đó, và cũng không nhiều người làm được, nên chúng ta sức khỏe tinh thần chưa rõ và không có sức khỏe xã hội tương trợ. Nếu cùng một lúc có rất nhiều người làm được, ví dụ như thời gian qua con trai nhỏ qua squat được 1000 cái, thì các anh chị biết lúc con đang squat, những anh chị xung quanh, những cô thầy cô xung quanh cũng đang squat cùng con đó, nên cuối cùng việc 1034 cái của con, các anh chị thấy nó đơn giản không? Các anh chị có thấy con được xung quanh bao quanh quá không? Vậy thì trong tương lai nè, theo các anh chị nè, nếu toàn tập hợp một đội, tất cả các thầy cô hầu như squat được 10.000 cái hết, cái bắt đầu á là thay khuyên, cứ squat 1000 cái là thay khuyên các con đứng với con squat 1000 cái với con, 2000 cái với con, sau đó đổi người vô squat 1000 cái, 2000 cái với con, thì dẫn dắt như vậy, thì các anh chị nghĩ con có khả năng squat được 10.000 cái không? Theo các anh chị. Theo các anh chị khả năng được không? Được. Vậy thì mình giải quyết vấn đề về thể chất của mình bằng cách là sức khỏe tinh thần và xã hội. Mới đây có một nghiên cứu rất là đặc biệt. Đó là người ta nghiên cứu coi chạy 42 cây số nhanh nhất thế giới thì bao nhiêu. Cuối cùng tính ngày đó là gió, sức gió làm sao tính xong hết. Các anh chị biết là có người đứng trước, 2 người đứng sau và 1 người chạy sau lưng cái người đó, thì chạy thành một cái mũi tên để hỗ trợ cản gió. Và thay khuyên 3-4-5 nhóm như vậy, chạy cái tốc độ rất cao kèm theo người đó để đồng hành, và cuối cùng người đó đã phá kỷ lục, về phá cái khoa học luôn, phá cái khoa học luôn, là trong 42 cây số hay gì đó mà bao nhiêu thời gian á. Các anh chị là chạy, làm chứng minh cho giới khoa học biết là khả năng chạy như vậy. Hiểu ý không? Có người hỗ trợ kèm theo. Được không? Thì vậy thì sức khỏe tinh thần và sức khỏe xã hội giải quyết rồi, thì sức khỏe thể chất là vượt qua đơn giản. Nên làm cái gì mà chúng ta chưa làm được hàng ngàn cái, dĩ nhiên có một số môn vận động do mình không quen. Ví dụ như có anh ta hỏi có hít đất làm 1000 cái thì được hay không? Toàn nghĩ cộng đồng chúng ta vài bữa được hết. Và hiện nay trong dân chủ có nhiều người hít đất ngày 1000 cái rồi. Nhưng mà một ngày 1000 cái là có làm. Một lần làm 200 cái, ngày hít 5 lần thì có phải ngày 1000 cái không cả nhà? Hiểu ý này không ạ? Còn nếu mình hít được 10 cái thì 100 lần. Hiểu ý không? Thì nâng lên từ từ. Vậy thì cái gì làm mà về chúng ta tập luyện mà làm dưới cái sự luân chuyển 1000 lần, thì có nghĩa là chúng ta định nghĩa chúng ta dung túng bản thân. dung túng cái thân này, có dám lấy nhận thức này làm nền tảng không? Còn làm không nổi có nghĩa là sức khỏe tinh thần và sức khỏe xã hội chúng ta chưa đủ, kiếm đồng đội mà coi đồng hành, coi lắm giấy nhận thức này làm không. Cả nhà dám lấy nhận thức này làm không? Được ha. Có sức, có người chơi xung quanh mình thích lắm, có người tập cùng xung quanh mình hào hứng năng lượng lắm. Tập phát triển lắm, có hàng ngàn người xung quanh, ai xung quanh cũng ngàn cái hết, thì tự nhiên mình làm không được mình cũng làm được. Nhiều khi mình chạy chạy 21 cây số có nhiều người hàng ngàn người chạy được, tự nhiên mình chạy được, trong khi đó nhiều khi mình chưa chạy lần nào. Được ha. Tướng Phương nãy giờ làm nhiêu cái rồi cưng? Thì làm đi anh, tự mở em biết cho nhiêu cái rồi.
Đâu đếm rồi thầy, anh vui làm mà đâu đếm.
Vậy đó. Tốt. Được không?
Dạ, thầy tắt cho em.
Nắm hen, các anh chị nắm cái sự an vui ứng dụng trong trong vận động hen. Rồi, vậy thì an vui ứng dụng trong tương tác xã hội thì sao đây? Nâng cơ nâng vai lên, đào cái kiểu tay là các anh chị không nâng cơ nâng vai lên á, nâng cơ nâng vai lên và làm bằng cơ nâng vai. Nâng lên thì nó mới nhẹ. Còn các anh chị quơ cái này thì nó tác động lực vô đây. Các anh chị nâng cơ nâng vai lên. Mình đau hay không là do mình chưa buông thân được, mình còn gồng quá, mình làm nhẹ nhàng, mình thoải mái nha. Vuốt đầu cũng vậy nè, có số người vuốt kênh cứng hết, người ta thoải mái, người ta vuốt thoải mái cứ hết, mình thoải mái vuốt. Vuốt đi, máu huyết lưu thông đầu óc nó đã, da mặt đẹp lắm. Làm 500 cái quay đó, thoải mái ăn vui khi làm đó, các anh chị làm bao nhiêu cũng được chứ. Tập đến khi nào mỏi thì thôi à? Không được, tập đến khi nào nghỉ thì thôi thì nó mới đúng là ăn vui. Còn nếu tập đến khi nào mỏi mà thôi thì chưa. Có những giây phút chúng ta rất mỏi, các anh chị buông cái có phải hết mỏi không cả nhà? Các anh chị có để ý không? Có ai để ý này không? Có phải buông cái hết mỏi không? Đó, nên buông cái nó hết mỏi. Rồi vận động đâu, nó từ từ. Ban đầu có thể đó, nhớ hen. Rồi vậy thì ứng dụng trong vận động. Vậy thì nếu mà các anh chị thử ra, nếu chúng ta chạy mà chúng ta ứng dụng được cái trạng thái của nội tâm thì sao? Chạy á, chạy 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 nhanh gì nè. Các anh chị chạy đi ba, thì các anh chị sẽ nói chuyện rất là thoải mái hoài suốt luôn á. Các anh chị chạy thôi. Được không? Giữ nhẹ cơ bụng một cái. Các anh chị chạy tiếp đất bằng gót, đồ thẳng chân, đồ hang. Giữ nhẹ cơ bụng. Các anh chị cứ chạy hoài. Cứ chạy, tập chạy thôi. Toàn đang xin phép là bởi vì toàn chạy bước nhỏ thôi, chứ không thôi chạy vô màn hình với các anh chị luôn à. thì khi chạy nè, các anh chị giữ được trục đốt sống thẳng thì cái quá trình chúng ta chạy nhịp tim nó vẫn cũng rất là ổn định, thì các anh chị nói chuyện giọng nói nó vẫn bình thường, nó không có run rẩy. Hiểu ý này không? Các anh chị ổn định được thì cái trạng thái của chúng ta nó rất là thoải mái khi làm, thì các anh chị giữ được cái vận động liên tục và lúc đó thời gian nó không còn tính nữa. Thời gian nó không còn cho thấy chân thì chắc thấy không được quá. Đại vì cái chân sao thấy cái bàn sao đưa camera thấy chân nói. Hiểu cái chuyện vận động mà không ảnh hưởng đến cái giọng nói không? Thì có nghĩa là trạng thái nội tâm chúng ta giữ như sao các anh chị? Các anh chị? Cái trạng thái nội tâm thoải mái khi vận động thì các anh chị lời nói nó không bị ảnh hưởng. Hiểu ý này không ta? Hoặc là anh chị nè, cái môn lắc hông giữ chục á, lắc hông giữ chục cần tính đến ga lắc cho các anh chị nữa. Lắc cái hông, nó quay cái hông, nó sẽ làm cho cơ thể chúng ta giãn hết toàn bộ cơ thể ra. Nó không giữ chục hả? Nó không giữ chục nè. Cái quá trình vận động mà các anh chị ứng dụng được cái an vui này trong vận động á, thích lắm á. Để toàn coi toàn dở lên nhiều khi thấy luôn. À, các anh chị giơ lên, sau đó dở ngón chân gót chân lên, đạp gót chân xuống thì hất cái mông quanh kia. À, giữ cái đầu cái chân á, cái chân đạp xuống cái hất mông quanh kia là giữ cái đầu, các anh chị giữ nghiêng này, nó tách cái thân, hai cái thân ra, chân với tay tách ra, các anh chị cứ lắc như thế này hoài suốt nè, nâng cơ nâng quai ra lên cao lên, làm như thế này. Nếu chúng ta đưa cái trạng thái này về trạng thái cân bằng trong nội tâm khi tập á, chỉ biết mình đang tập thôi, thì cái cơ lõi bên trong đốt sống á nó sẽ ấm lên, cái từ từ xuất cái lạnh ra, thì hệ thống cơ gân sau lưng nó phát triển mạnh lắm. Mỗi tay hả, đứng như thế này hả, mỗi tay gì mỗi tay an vui thoải mái, cứ làm như thế này 1 tiếng đồng hồ cũng được đó, nhưng mà toàn nghĩ chắc 2-3 tiếng là bình thường. Dở cái một bên chân á, một chân á là dở cái gót chân lên, sau đó đạp gót chân xuống thì lắc qua. Các anh chị vào lớp lớp gì quên này, lớp mở khớp cô nhanh hướng dẫn cho chúng ta. Các anh chị buông thân ra, kéo cái cơ nâng vai lên cao hơn nữa, các anh chị lắc lắc cái này nó tách cơ thể ra, làm cho các anh chị vận động hay nói chuyện hay làm gì á, các anh chị điều phối được tốt lắm. À, lắc nè, tách nè, cái thân nó tách ra, cái đầu các anh chị thấy giữ nguyên không? Các anh chị cái đầu giữ nguyên nè, thoát vị địa điểm tập cũng được đó, cái này nó giữ lại chục mà. Đứng bằng à, một bên là nhỡ dở gót, một bên đứng bình thường, một bên chân đứng bình thường, một bên dở cái gót chân lên, sau đó đạp gót chân xuống thì lắc qua. là bên đây nó hở gót chân lên, đạp chút chân trước lắc qua thì lắc như vậy nó ra. À, lắc như vậy ấm cơ thể lên và thân hình đó nó sẽ dán, nó sẽ săn chắc dán lại. Còn người nào ốm theo mập lên là bởi vì phát triển hệ thống cơ lõi á. Các anh chị giữ cái chục nè, lắc không giữ chục là môn đặc biệt đó bác. Các anh chị giữ cái đầu nè, giữ chắc cái đầu nó thành một cái chục giữa. Các anh chị giữ, toàn đang nhìn xuống á, chứ nếu đúng thì toàn nhìn lên gì nè, toàn đang nhìn xuống để nhìn camera, nếu đúng thì nó nhìn lên nè. Nếu mà chúng ta giữ trạng thái nội tâm rất là cân bằng khi chúng ta tập cái này thì thời gian nó đâu còn nói năng gì nữa, nó đâu có thời gian nữa. Các anh chị nhìn thấy ha, nó tách ra nè, nó tách hơn. Còn các anh chị muốn tập nhanh thì nó nhanh nè, nó mạnh lên ra. Còn bình thường nhẹ nhàng nè, nó tách ra, nó có một cái trục giữa nó giữ cho chúng ta. Thì tập cái này, cái cơ lõi bên trong á nó phát triển, nhưng còn không phải nói cái đó nghe. Mà các anh chị giữ trạng thái nè, an vui khi tập, còn không có thì trân trọng biết ơn cái cơ thể. Thì khi về cái tự nhiên, cái quá trình tập luyện của các anh chị nó thoải mái. Cái chân đứng bình thường, sau đó cái một bên các anh chị dở cái gót chân lên, còn không cho các anh chị biết được cái chân là bởi vì nó hơi quay camera không tới. Không chạy chân thì cơ nó bị thắt, nó không có tách ra, thì cuối cùng cái nhóm cơ bị thắt. Còn cái này là mình quay ly tâm cơ thể, mà quay ly tâm cơ thể cho nó tách ra, trục đốt sống á nó giữ lại xung quanh cái cơ thể mình, nó quay thì cái lõi của thân á nó chắc lên và hệ thống cơ gân bên trong á nó phát triển ra, thì nó làm cho thân thể chúng ta ngày càng phát triển. Vài bữa cái gân cơ nó mạnh, nó giữ được cái lưng khỏe. Khỏe mạnh hay không nó lệ thuộc vào cái lưng chứ không phải là lệ thuộc vào cái gì của chúng ta. Còn bụng mà chúng ta săn chắc là giữ tạng không, thấy em thoải mái. Các anh chị tập mới vừa tập á, một nó nóng từ cái nhân bên trong ra, mà cái này nó đặc biệt lắm á. Bắt đầu nó thông máu máu lên tay. Ban đầu thì tay các anh chị dơ cao thì máu nó hơi yếu, nhưng chút xíu nó thông máu lên. Tập nhiều cái hả? Các anh chị đứng tập ít nhất cũng 1.000 cái. Toàn toàn thường lâu lâu toàn tập thì tập 1 tiếng đồng hồ, không thôi các anh chị tập 10 phút. Hai tay gì nè các anh chị? Hai tay gì nè? Hai tay gì chứ không phải nắm lại. Còn xin phép em trai em gái lại bấm tranh cao lên để cho mọi người thấy tay anh. Nè, các anh chị nhìn tay nè. Đó, em lùi xa một chút xíu. Lùi xa một chút. Camera xa. Nút chữ. Rồi, rồi, bẻ xuống, bẻ camera xuống chút. À, đó các anh chị. Được không? Chân coi không được. Giữ chục chục đốt sống, giữ chắc, đầu giữ như một cái chục vậy đó, nó chỉ có tay chân nó lắc thôi, không nó lắc thôi. Cái môn này đặc biệt lắm, cái anh chị lắc thân hình nó đẹp lắm, chuẩn thân hình lắm. Người nào ốm thì mập lên, người nào mập săn chắc cơ thể lại. Quay chân hả? Chân quay thì sao trời? Chân khó quay quá. Bó cơ thắt lưng là các chị chưa tắt được thân, nó bị thắt lại. Còn cái này nó nhẹ nhàng dữ lắm, nó rất là phơi phới, nhẹ nhàng, thoải mái. Các chị hiểu được cái trạng thái an vui, trân trọng biết ơn cơ thể khi tập á. Đứng trên bàn hả? Đứng trên bàn kỳ vậy? Đứng trên bàn kỳ quá. Thôi đứng trên bàn kỳ lắm nè. Trần Trần Tuấn Phương nó có quay chân hả? Trần Tuấn Phương có quay chân cho các anh chị nè, nhưng mà em quay lên cái mông nhanh coi là đúng chưa Phương. Em quay lên mông luôn á Phương. À đó đúng rồi đó Phương, đó Trần Tuấn Phương đang 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 ấy đó. Đã không? Các anh chị hiểu nè, tại sao mà toàn toàn làm gì cho các anh chị biết không? An vui khi tập luyện á. Các anh chị nghĩ em mình tập được bao lâu? Như vậy thì các anh chị nghĩ tập được bao lâu? Các anh chị, trừ khi các anh chị năng lượng các anh chị mà bị hạ do cái thể chất thiếu năng lượng đói á, thì thôi. Còn khi nào muốn ngừng thì ngừng thôi. Nãy giờ các anh chị thấy quay mình giữ trạng thái cân bằng á, các anh chị có biết là mình nói chuyện vẫn bình thường không? Hiểu ý này không các anh chị? Hiểu 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 cái khái niệm không? Được không? Anh chị hiểu khái niệm. Hiểu khái niệm á là an vui khi mà mình Tấn Phương cứ làm tiếp đi, toàn spotlight cho các anh chị coi Tấn Phương cái là các anh chị thấy là cũng tương đối nè, Tấn Phương làm tương đối nè đó, quay đó gót chân quay á, đánh qua đánh hông mạnh chút xíu Tấn Phương ơi. À, đánh vừa thôi đừng mạnh quá đó. Anh chị hiểu ha, cốt chân thay nhau giơ lên ngã xuống thay. Bài này hay lắm các anh chị, nó ấm à. Các anh chị thấy bắt đầu nghỉ mồ hôi ra nè, mình đạp gót chân nào á thì mình đánh mông qua hướng đó, sau đó cái thân trên nó tự tách luôn hà đó, cái hông lắc qua. Rồi, còn không phải nói cái chuyện các anh chị tập luyện nghe, mà toàn muốn nói các anh chị giữ trạng thái nội tâm á, giữ trạng thái nội tâm mà an vui khi tập luyện. Được không? Các anh chị. Nếu mà khi chúng ta giữ được sự an vui khi tập luyện thì lúc đó cái tần suất tập luyện của chúng ta nó tăng trưởng lên. Thì cái bí mật nè, cái bí mật nè. Lúc đó theo các anh chị thời gian chúng ta tập 10 phút mà giữ trạng thái cân bằng khi tập thì thời gian nó còn 10 phút nữa không các anh chị? Các anh chị. Thời gian nó còn 10 phút nữa không ạ? À? Vậy thì lúc đó một lần mình tập luyện, mình ứng dụng trạng thái an vui vào tập thì mình bằng người ta tập cả năm không chừng. Tao nói với các anh chị nghiêm túc đó. Nên 7 ngày mà tập bơi với trạng thái rất an vui bằng người ta luyện 3 năm, 5 năm. Nên cuối cùng kết quả là 7-8 ngày mình có tinh thần nè, sức khỏe tinh thần, sức khỏe xã hội và cái chúng á, cái tự nhiên đưa mình trạng thái tần số rung động năng lượng phù hợp nên các anh chị bơi được 2 cây số, 4 cây số. Vậy thì nguyên nhân do đâu? Thời gian chúng ta không nói bằng giờ bình thường nữa. Vậy thì con người chúng ta quản trị cái tâm thức của mình, quản trị thời gian bằng cái việc giảng dạng quản trị cái trạng thái nội tâm, được không các anh chị? Mình tăng giảm cái giờ tập luyện nhưng tăng cái hiệu quả lên cao bằng đưa về trạng thái an vui. Nếu ai hiểu được cái đạo lý này thì toàn chúc mừng các anh chị. Nên các anh chị mentor năm á, các anh chị mentor năm mà vào á thì toàn thường hay toàn chính là người dẫn dắt các anh chị đầu tiên tham gia vào cái gì, tham gia vào tập luyện thể chất đầu tiên luôn của mentor năm đầu tiên. Toàn có 1 tháng hơn để hỗ trợ cho các anh chị mentor năm tập vào mỗi sáng sớm 4 giờ rưỡi, tập tới 6 rưỡi trước khi các anh chị vào học chính thức, là toàn dẫn dắt các anh chị khóa nào toàn cũng dẫn dắt như vậy hết để đưa cái trạng thái nội tâm của các anh chị về an vui, trân trọng, biết ơn. Thì 1 tháng đó sức khỏe thay đổi toàn diện luôn, vào vô học nó rất là thông dong thoải mái. Thì lúc đó là các anh chị, cái thứ hai đợt này mentor năm á toàn có nói khi phỏng vấn á thì sẽ cam kết một cái nữa, đó là các anh chị phải tốt, muốn tốt nghiệp được thêm một cái học phần được gọi là tiếng Anh tâm thức cơ bản. Có nghĩa là các anh chị phải trong 6 tháng đến 8 tháng học tập đó đó là các anh chị phải học được tiếng Anh tâm thức cơ bản thì các anh chị mới cho các anh chị tốt nghiệp. Để chi? Để chuẩn bị từ mentor năm trở đi chúng ta lên cái chiến lược xuất khẩu giáo dục tận gốc của Việt Nam ra toàn cầu. Nên ai học mentor năm thì phải chuẩn bị luôn nền tảng là các anh chị dành ra 1 ngày 1 giờ đồng hồ e-quiz chuyên biệt, e-quiz hỗ trợ cho mentor là nghe cũng học và học tiếng Anh hết luôn 6 tháng. Thì trải qua là các anh chị 6 đến 8 tháng là các anh chị giao tiếp căn bản tiếng Anh tâm thức thì tốt nghiệp được nữa, còn cho cái đó nữa các anh chị mentor năm là được đào tạo cái đó, bắt buộc đào tạo. Toàn bàn với e-quiz nhận đào tạo cho các anh chị rồi. Nên đó là một lần đào tạo, một lần hỗ trợ là chúng ta hỗ trợ luôn. Về thể chất thì đợt này các anh chị phải vượt trội hơn mentor tư phải nhiều mới được. Đó. Được không? Nè. Cô Minh chuẩn bị đặt lịch phỏng vấn anh đó ngang cả nhà. Tốt nghiệp được thì các anh chị toàn mới đưa vô hồi sai cô Minh trong quá trình chuẩn bị phỏng vấn các anh chị á, là hỏi các anh chị là cam kết học tập thêm tiếng Anh nữa và e-quiz thầu cái việc đó và xét cho các anh chị. Sau khi các anh chị vừa bước ra học được cái nội tâm là các anh chị nói luôn được tiếng Anh tâm thức cơ bản. Nói được tiếng Anh lưu loát luôn cơ bản người bản xứ. Mentor 4 muốn học thì cho học chứ có gì đâu mà ấy. Mentor 4 học thì cho học tham gia tiếng Anh. Mentor 4 sao không học master lên đi rồi người ta mở môn tiếng Anh riêng cho master mà ngồi đó muốn học lại với mentor tư năm. Được ha. Vậy thì khi cái cơ thể mà nó đau, nó nhức hay nó gì đó, lúc đó các anh chị khởi tạo cái trạng thái an vui lên được không cả nhà? Cả nhà. Được không? Được khen. Vậy thôi, cứ vậy nó buông, rồi tới khi nào giới hạn của thân mình có giới hạn, mình nghỉ thì nghỉ. Còn mình chơi với những con người mà họ tập luyện mà không có giới hạn thì mình cũng không có giới hạn theo. Còn nếu mà những con người giới hạn thì họ giới hạn. Nên ở ngoài xã hội ấy, ít người squat ngàn cái, những vận động PT mà có tiếng người ta mới làm ngàn cái. Còn ở đây mình amateur gì đó nhưng mình tập hàng ngàn cái được, là bởi vì do cái chúng á, con người. Còn nếu mà bệnh tật gì đó, giới hạn nhận thức bệnh tật thì thôi không nói nữa, nhưng chúng ta ứng dụng vô vậy đó được ha. Được nha. Rồi, ứng dụng trong quá trình tương tác con người. Tiếng Anh nữa thì khó quá thầy ơi hả? Lâu lắm em không nói tiếng Anh, công việc của em dùng đến tiếng Anh nên là quên hết. Kệ nó đi, người ta bồi dưỡng lại, đừng lo. Các anh chị đừng lo cái đó. Bây giờ em biết bồi dưỡng ngay lắm, 6 tháng các anh chị vô săn. Đừng lo mấy chuyện đó. Mình không phải tiếng Anh không đâu, các anh chị lên tầm master còn được đào bồi dưỡng đào tạo 4 đến 6 ngôn ngữ tới 10 ngôn ngữ. Mà chuẩn bị chúng ta đang làm cái mấy dự án đó đó, tâm thức viện chuẩn bị lên kế hoạch về cái đó cho chúng ta. Nó được gọi là đa ngôn ngữ tâm thức. Chưa biết tiếng Anh có học được không ạ? À? Được hết, tất cả không biết tiếng Anh mới học đó chứ. Để bồi dưỡng các anh chị chất lượng cao hơn, mentor năm phải có chất lượng cao hơn chút xíu, mentor tư thì mình cứ nâng cấp hoài gì đó, tới khi nào các anh chị phát triển tới mức tận cùng thì thôi. Ừ. Ừ. 6 tháng, 8 tháng học tập. Chúng ta học đa ngôn ngữ luôn các anh chị. Vài bữa các anh chị được bồi dưỡng đa ngôn ngữ. Đang lên kế hoạch cho e-viết làm sao 2 năm mà các anh chị có 4 thứ tiếng. Toàn có nói gì viết 4 đến 6 thứ tiếng á. Toàn hỏi á, một ngày dành 1 giờ đồng hồ học, chia ra 6 khoảng thời gian, học liên tục 2 năm thì nói thông thạo 6 thứ tiếng hay không, thì e-quiz bên ngôn ngôn ngữ người ta nói được. Anh chị chia 6 thời gian học có nghĩa là ngày học 6 giờ, ngày giờ chia ra 2 năm, thì toàn hỏi nếu dành 6 tiếng đồng hồ học một ngày thì trong 2 năm có khả năng 6 thứ tiếng không? Cái các chuyên gia nói được. Tại vì họ bỏ ra 1 giờ, 1 tháng đến 2 tháng, họ nói học để thay đổi nhận thức về ngôn ngữ. Sau khi thay đổi nhận thức về ngôn ngữ, hiểu hết được cái cấu trúc ngôn ngữ đâu, kiểu sao kiểu sao kiểu sao, thì bắt đầu có thể tham gia học được. Kìa, ở đây có Tường Nguyên có nói bé con em học kiểu vậy nên thông thạo 3 ngôn ngữ kìa. Đó, thấy chưa? Có nhiều bạn nhỏ học 6-7 ngôn ngữ theo cách đó. Người lớn của mình nếu đưa về trạng thái quan vui khi học tập nè, là các anh chị chỉ biết là học thôi, đừng có ngồi lăn tăn là mình người lớn hay người nhỏ, thì lúc đó thụ đắc. Các anh chị sẽ thụ đắc ngôn ngữ. Sáu ngôn ngữ chưa 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 cụ thể, nhưng các ngôn ngữ phổ biến của xã hội thế giới á. Rồi, ứng dụng ngang vui được trong gì nữa ta? Trong giao tiếp. Rồi, anh chị ghi đi. Ứng dụng an vui trong giao tiếp. Ứng dụng an vui trong giao tiếp. Vậy thì khi chúng ta bắt đầu nghe một thông nghe một người nào đó nói về cái điều gì đó với mình, người ta kể về cái này cái kia trong cuộc sống của họ, vướng mắc rồi này kia, nếu chúng ta đồng cảm với họ, chúng ta nhúng mình vào đó, thì theo các anh chị chúng ta bị lưu giữ những khái niệm và những cái hình không tốt không các anh chị? Các anh chị vậy thì lúc đó chúng ta, nếu chúng ta chỉ biết mình đang nghe thôi, thì theo các anh chị chúng ta tách được tâm cảnh không? Nếu lúc thời điểm đó mình chỉ biết mình đang nghe thôi, nếu ngay giây phút đó mình chỉ biết mình đang nghe thôi thì sao các anh chị? Thì tách được tâm cảnh với nhau. Sau đó thì lúc đó khi chúng ta bắt đầu chúng ta hỏi họ, các anh chị ghi chép cẩn thận nha. Chúng ta bắt đầu biết mình đang nghe thôi, cho cái hỏi họ họ muốn cái gì. Các anh chị ghi lại nha. Các anh chị hỏi họ coi họ muốn cái gì, họ mong muốn cái điều gì. Họ nói họ mong muốn á, các anh chị cho những lời khuyên hay cho cái gì đối với họ, thì ngay giây phút đó đó các anh chị khởi tạo nguồn năng lượng sao ạ? Trân trọng biết ơn, các anh chị sẽ tự nhiên biết nên nói và tự nhiên biết nên làm điều gì phù hợp với hoàn cảnh đó. Đó là cách ứng dụng an vui vào vào cái tư vấn hỗ trợ cho anh ta. Còn xin phép nói lại, ứng dụng cái an vui nè, việc mình tiếp xúc với một người mà nội tâm của mình á cuốn theo cái câu chuyện của họ kể, trạng thái nội tâm theo chiều hướng âm luôn, thì mình hòa cùng cái năng lượng âm đó đối với họ, theo các anh chị chúng ta có giúp được cho họ vượt thoát vấn nạn đó không? Theo các anh chị. Không, rồi chúng ta nếu mà ngôn ngữ của dân gian thì chúng ta nói sao ạ? À? Hai người cùng với nhau ôm nhau chết chùm. Tại vì người ta đã vướng mắc cuộc đời rồi, người ta lại tâm sự với mình, mục tiêu của họ là vượt thoát nó chứ không phải mục tiêu tìm người đồng cảm. Mình đang hiểu lầm, họ tưởng đâu nỗi đau share ra cho người khác thì nỗi đau sẽ vơi đi, nhưng ngay ngờ đâu nỗi đau nó càng nhân lên, tại vì người đó kể nỗi đau cho người khác nên ta buồn đau nữa, nên phước báo người đó kém tiếp. Hiểu ý này không ta? Nên á, chỉ có tình yêu thương càng san sẻ thì tình yêu thương càng phát triển lên thôi. Phát triển lên nó vật chất nó mới cho đi thì càng ngày càng vơi đi, còn những yếu tố phi vật chất càng san sẻ thì càng càng tăng lên, nên tiêu cực trong cuộc sống mà càng lan tỏa thì càng tiêu cực, chứ không phải lan ra cái nó giảm đi. Được không? Vậy thì khi chúng ta có một trạng thái rất là cân bằng, khi lắng nghe, mình chỉ biết mình đang nghe thôi, thì theo các anh chị trạng thái cân bằng không ạ? Cân bằng. Vậy thì khi cân bằng như vậy, theo các anh chị, cái trạng thái cân bằng như vậy á, thì nó bình ổn cái điện từ của anh ta không các anh chị? Mình bình ổn không? Các anh chị nhớ khái niệm đối ứng không? Đối ứng không các anh chị? Một người giữ được trạng thái cân bằng đó, đối ứng đến hàng mấy chục triệu người. Không lẽ giờ có đối phương của mình, có một người ngồi ở đó mà mình không xử lý được cái đối ứng đó? Nên bất kỳ ai lại tiếp xúc với chúng ta, chúng ta giữ trạng thái rất là an vui như vậy, thì sao ạ? Nó đối ứng lại và nó bình ổn lại điện từ cho người ta. Cái câu chuyện của người ta càng kể, nó càng càng khiên giảm cái sự quán trách. Câu chuyện người ta càng kể, nó càng giảm đi, giảm đi, giảm đi dần. Nếu các anh chị chỉ biết mình đang nghe thôi, đừng vội can thiệp vào câu chuyện của họ. Được không? Các anh chị nắm ý Toàn vừa chia sẻ. Sau đó xong rồi thì các anh chị đừng nhiều chuyện. Tại vì nhiều chuyện quá nó can thiệp vào tổng nghiệp của anh ta. Cái gì trước khi làm điều gì, mình cũng hỏi có anh ta một câu, đó là người ta muốn cái gì và cần mình hỗ trợ cái gì. Các anh chị, nếu họ nói họ muốn gì hết và cũng không cần gì hết, thì các anh chị làm gì? Các anh chị tiếp tục nghe rồi kết thúc. Còn khi họ nói họ muốn giải quyết vấn đề đó và cần mình giúp đỡ, thì các anh chị nói thật sự muốn không? Cần đúng không? Nếu có căn duyên họ nói cần, thì nói mình bắt đầu mình lấy nguồn năng lượng trân trọng biết ơn ra quảng bá tri thức. Mình nói rất là biết ơn vì hôm trước á, có một người đó giới thiệu ta tham gia lớp học, từ ngày học sẽ thay đổi cuộc sống làm sao. Bây giờ có một cái tri thức này, nếu mà khi mình nghe hiểu, bạn sẽ bình ổn lại được cái cuộc sống mình à. Có tin vào nhân quả không? Ngày hôm nay quả nào cũng có nhân đó không? Rồi bắt đầu từ từ lấy công thức cội nguồn cuộc sống, cấu trúc con người tam giác hiện thực cho họ nghe hiểu, thì lúc đó họ nâng nhận thức lên bậc 2 và bậc 3 là kết thúc vấn nạn liệt tức khắc. Hiểu ý này không ta? Hiểu ý này không trời ta? Bất kỳ cái vấn nạn nào của một con người, nếu mình nhân nhận thức lên, họ cảm giác cội nguồn từ chính họ, không lỗi người cũng không lỗi họ, và nâng trạng thái nội tâm lên trạng thái bậc 3, thì tất cả cái vấn nạn đều tan biến ngay tức khắc. Và lúc thời điểm vừa nâng lên thì họ sẽ tự nhiên biết nên làm điều gì phù hợp với hoàn cảnh của họ khi họ được nâng lên trạng thái bậc 3. Toàn nói lại cái quy trình cho các anh chị nghe ha. Các anh chị nhớ kỹ nha. Đầu tiên, khi các anh chị nghe tâm sự bất kỳ cái điều gì, thì lúc đó mình chỉ biết là mình đang nghe thôi. Được không? Tại đây các anh chị chỉ biết mình đang nghe thôi, được không? Khi đầu óc mình mà nó tưởng ra thì mình kéo liền, buông dừng thôi, dứt xuất hiện liền. Thôi nghe cái lắng nghe ta đi, đừng có chạy ra chi. Biết mình đang nghe thôi. Được không? Được ha. Sau khi mình biết mình đang nghe rồi, để mình can thiệp vào cuộc đời người ta, thì mình sẽ can thiệp vào tổng nghiệp. Mình không giúp được nhiều người. Không phải là tôi không muốn giúp người, mà nếu tôi can thiệp vào cổng nghiệp của người, thì sự cản trở có nhiều cái cản trở lắm. Nên là sau này mình giúp không được nhiều người. nên là các anh chị hạn chế can thiệp vào tổng nghiệp của người ta. Nhưng mà trong nhân viên mà người ta nhờ sự hỗ trợ thì tôi biết thì tôi phải làm chứ, tại vì tôi có tâm niệm giúp đỡ con người mà. Vậy thì tôi mới hỏi nè, muốn gì? Câu đó rất quan trọng nha. Rồi, cần cái sự giúp đỡ, nếu cần cái sự giúp đỡ hay hỗ trợ thì sao à? Thì mình làm. Muốn cái gì? Có cần cái sự cần cái gì ở mình thì sau khi họ nói tôi muốn làm sao cho đỡ nhẹ nhàng hay là cái gì đó, tôi cần bạn giao lưu tâm sự đồ này kia, còn họ nói tôi không muốn gì hết trơn, tôi cũng không cần gì hết trơn, thì mình nói à vậy thì tôi lắng nghe tiếp. Cái người ta hỏi mình vậy thôi mày tâm sự với tao đi, mày nói chuyện đi, thì cái nói chuyện à, kêu mình nói thì mình nói được không? Được chưa? Sau khi vừa người ta hỏi muốn gì gần gì xong, mình mới khởi tạo nguồn năng lượng nè. Các anh chị học trong đây, các anh chị đừng có lo có nhớ gì không, kệ đó. Các anh chị bắt đầu gọi tổng nghiệp ra nè. Các anh chị nói rất là biết ơn lớp học đã học sao. Các anh chị lấy tri thức ra nói chuyện, thì lúc đó các anh chị sẽ nói rất là thích. Được không? Mình biết ơn cái gì hả? Mình biết ơn bạn ngày hôm nay đã tâm sự với mình. Mình nghe bạn tâm sự thì mình thấy gì gì gì. Biết ơn gì mình đã học tập những kiến thức gì. Biết ơn gì 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 bối cảnh sao lấy ra chia sẻ. Thì vừa xong cái nâng nhận thức nội tâm của họ lên bậc 2, bậc 3. Thì lúc thời điểm đó ngay tức khắc là vấn nạn của họ được xóa trong tâm trí của họ. Họ sẽ tự biết làm điều gì phù hợp với hoàn cảnh đó. Và không cần mình giải quyết. Hiểu được tới đây không? Ai có đi khai vấn, ai đi coaching hay làm gì đó chú ý cái này. Không thôi bị dính mắc à. Đặc biệt là những người làm bên tâm lý, khai vấn, tâm lý trị liệu, khai vấn rồi đó, bị dính mắc á ngàn. Anh chị chú ý này à. Còn nói lại một cái nữa cho các anh chị thấu suốt ha. Khi chúng ta tiếp xúc với một con người, họ đang có vướng mắc về nội tâm của chính họ, vấn nạn xảy ra, thì chúng ta dự đoán được trạng thái nội tâm của họ theo chiều hướng âm không cả nhà? Cả nhà có trạng thái âm. Vậy thì mình lại mình đồng cảm với họ để mình nỗ lực xử lý vấn đề cho họ, thì lúc đó cả hai người đều trạng thái đều hạ xuống âm hết không cả nhà? Vậy thì khi trạng thái âm như vậy thì vấn nạn cuộc sống nó đâu có được xử lý đâu. Được không? Không có cho đồ hình ở trên hình là bởi vì đang nói về tình huống đó chứ Kiên ơi. Không có cho đồ hình là bởi vì giấy trên giấy viết không được cái đồ hình này. Mà cái này là một dạng khái niệm, rồi sau đó tự liên kết với hình ảnh. Vậy thì mình biết mình đang nghe và mình cân bằng cái nội tâm khi nghe người ta, thì có phải là mình đối ứng lại là mình giúp họ nâng cái tần số rung động năng lượng của họ lên không cả nhà? Cả nhà có cảm giác là khi mình rất là cân bằng, mình biết mình đang nghe thôi, thì trong quá trình ta kể mình đang giúp người ta nâng tần số rung động năng lượng lên không? Nâng lên. Sau khi trong quá trình nâng lên như vậy rồi, mình mới nói là gì? Mình mới nói gì các anh chị? Họ kể xong hết rồi mình hỏi họ, ngày hôm nay tiếp xúc nè, rồi bạn có mong muốn điều gì không? Và có muốn nhờ mình hỗ trợ cái điều gì hay sao? Muốn cái gì? nhờ hỗ trợ cái gì. Nếu người ta nói ra được hai câu đó rồi thì các anh chị hết mình giúp đỡ chưa? Ngay cả người ta nói ra câu đó rồi, chút xíu mình nói với họ, mình cũng nói đã muốn tao giúp đỡ mà mày còn cãi làm chi vậy, nghe đi. Có ai đã từng đi chia sẻ sau đó muốn giúp đỡ mà họ cãi không? Các anh chị thấy họ cãi, họ nói như vậy tại vì họ muốn mình giúp đỡ, nhưng mình nói ra cội nguồn vấn đề đang phát sinh á là do lỗi của bạn, từ bạn mà ra, mà bạn bắt trách chồng bạn mà. Sao nó không, ổng ngoại tình hay ổng làm gì rõ ràng như vậy, tại sao mày còn nói tao, cãi cái gì vậy? Cội nguồn tôi muốn được giúp đỡ mà cãi chi? Chậm chút xíu để từ tốn chứng minh cho, hiểu không ạ? Được không, được không các anh chị? Nắm tới đây không? Rồi, sau khi họ hỏi họ là họ muốn gì xong họ trả lời, thì lúc đó chúng ta mới gì? Gọi khơi gọi tổng nghiệp ra trạng thái nội tâm của mình. Chúng ta đang nhận thức, gọi cái thứ nhất là gì? Công thức cội nguồn cuộc sống, cấu trúc con người và tam giác hiện thực. Nếu mình lấy ra mình nói cội nguồn cuộc sống của họ, cho họ biết đến từ hình ảnh tâm trí, cội nguồn cuộc sống của họ là trạng thái nội tâm theo chiều hướng gì đó, âm gì đó, cần công đức phước đức ác đức gì đó, còn cái khái niệm nguồn họ chứa đựng. Vậy thì bắt đầu nghe xong rồi, vậy thì muốn thay đổi thì họ phải đổi hình, đổi trạng thái và đổi cái khái niệm nguồn theo chiều hướng có lợi, thì lúc đó họ sẽ tự biết nên về làm gì cho phù hợp. Rồi đó là xong. Rồi sau đó họ mới nói to, tôi muốn không bao giờ vướng mắc mấy cái chuyện này nữa. Thì mình mới thắp ngọn đèn trí tuệ, ngọn đèn tâm thái, ngọn đèn nhân cách, ngọn đèn phẩm chất rồi cho họ lên sau. Nhưng tóm lại là mình lấy ba cái đó mình nói trước, rồi không có lấy gọi một số nguyên lý ra để nói, nguyên lý ánh sáng rồi đó ra mình nói với người ta, được không? Thì lúc đó nó tự gọi ra, các anh chị đừng lăng tăng, lúc đó trân trọng biết ơn tự gọi. Hiểu tới đây không? Vậy thì khi nói chuyện xong, nhận thức của người ta thay đổi, nâng lên tầng bậc 2 và nâng lên tầng bậc 3, thì theo các anh chị thì lúc đó vấn nạn cuộc sống của họ tự tan biến không? Vậy thì mình có can thiệp cuộc đời người ta không cả nhà? Các anh chị chúng ta có can thiệp tổng nghiệp không? Không có can thiệp tổng nghiệp. Không có can thiệp tổng nghiệp nha. Tại vì người ta tự xử lý vấn đề mà, mình đâu có can xử lý vấn đề của người ta. Cho người ta biết cội nguồn vấn đề từ đâu, người ta tự xử lý mà, mình đâu có can thiệp gì đâu. Vậy thì cuối cùng các anh chị giúp người hoài luôn cũng khỏe, và người ta thay đổi cuộc đời là do người ta tự thay đổi. Và mình biết người ta cảm ơn mình cái thì sao? Mình có nguyên tắc mình nói chuyện không? Lớp này toàn hướng dẫn các anh chị nguyên tắc chưa ta? Mưa thì lúc nào cũng có, cây nào có rễ thì sao? Tự tấm hút. Nên do bạn có phước đức á, có công đức, nên bạn nghe đạo lý cái bạn hiểu, bạn thay đổi. Chưa mình cũng nhờ các cao nhân chỉ điểm, các thiện đại si tức thay mở, thì mình mới lấy cái đó mình hướng dẫn cho bạn thôi, chứ chứ có gì đâu. Được không? Nắm ý này không? Bữa nay mà không có mình thì coi chừng bạn gặp người khác người ta cũng giúp đỡ. Tại vì hiện tại nhiều người nắm bắt về cái nhận thức này lắm. Bây giờ người ta vượt thoát hết mọi vấn nạn này. Tại vì do mình chưa có căn duyên tiếp xúc các lớp học á, chứ giờ xã hội nhiều lắm, nhiều thầy cô nói về chủ đề này lắm. Sẵn cơ hội mình quảng bá luôn, cái người ta kiếm lớp học ta học, biết đâu người ta học vô thay gần đổi cốt, sức khỏe người ta tốt, về người ta ẩm ông chồng của người ta được, thì người ta không có cự lộn nữa hay sao? Đúng không? Hả? Cái phụ nữ ở trong đây học tay gân đỡ cốt mà ẩm chồng thảy được lên giường thì làm sao không dám cự lộn mình nữa, làm gì có cái chuyện dám cự lộn với mình. Ổng vừa cự cự nói anh lại đây, xốc lên cái thảy lên giường thì làm gì dám cự. Mỗi lần ông cự cứ xốc lên thảy lên giường thì làm gì cự nữa, đúng không? Phải không? Còn nói hợp lý không cả nhà? Ừ. Ở đây có anh nói là sao em tự dưng em nghĩ mình là cây không rễ nên là không cắm mút, học nhiều nhưng không có chuyển hóa đâu có. Cái cây này là rễ sâu. Các anh chị đã từng có ai biết về cây cây trúc không? Cây tre, cây trúc không cả nhà? 3 4 5 năm thì nó bám rễ rất sâu. Mặt trên mặt á nó không có bộc lộ lên nhưng mà có những lúc 1 tháng nó mọc lên mấy mét. Nên mình đừng nghĩ mình không có rễ, cây nào mà không có rễ đây, nhưng hút nước ở giai đoạn nào thôi. Trăm ký có thể lên giường được không ạ? À? Được, bao nhiêu ký cũng thể lên được hết, học thay gân đổi cốt là làm được.